Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Văn Yên và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba ngày mùng 8 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày về việc cử hành tháng truyền giáo ngoại thường của Giáo hội Năm Châu. Và cuối cùng chúng tôi sẽ thuật lại chứng tá của một gia đình được thay đổi nhờ đời sống cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng thứ Hai, mùng 7 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục cho vùng Amazon đã bắt đầu với lời khai mạc của Đức Thánh Cha Francisco, các diễn văn của Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức Hồng Y Claudio Umes, Tổng Tường trình viên. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài xác định lại bốn chiều kích của Thượng Hội đồng Giám mục này, đó là chiều kích mục vụ, chiều kích văn hóa, chiều kích xã hội và chiều kích sinh thái. Thượng Hội đồng Giám mục này tiếp cận vấn đề với một con tim Kitô giáo và nhìn Amazon bằng con mắt của người môn đệ Chúa Kitô, chứ không phải như người ngoài cuộc và trung lập. Cần tôn trọng văn hóa của họ, chứ không thuần hóa họ bằng một thứ văn hóa khác. Dù phát triển thế nào thì cũng phải gìn giữ và tôn trọng các dân tộc bản địa. Cần nhìn vào thực tế về sự khai thác phá rừng vì lợi lộc kinh tế trước mắt dẫn đến những thay đổi về môi sinh. Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một hội nghị bàn tròn, cũng không phải là quốc hội, không phải là nơi thể hiện ai quyền hơn ai, nhưng Thượng Hội đồng là cùng nhau bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài đóng vai trò chính của Thượng Hội đồng. Và mỗi nghị phụ ngồi trong Thượng Hội đồng này phải ý thức về điều đó. Sẽ là gây hại nếu ai trong phòng hội nghị này nói rằng nó là của tôi. Do đó, điều trước tiên của Thượng Hội đồng là cầu nguyện, cần suy gẫm, đối thoại và lắng nghe bằng sự khiêm tốn. Vì thế, sau mỗi 4 lần phát biểu, sẽ có 4 phút thinh lặng. Thượng Hội đồng sẽ cùng đi trên con đường của mẹ giáo hội.
Kế đến Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giáo mục, đã có một bài diễn văn nói về những thực tế của Amazon và việc tổ chức của Thượng Hội đồng Giáo mục này. Đức Hồng Y nói rằng, đây là một Thượng Hội đồng Giáo mục đặc biệt, không phải là ngoại thường hay bình thường. Do đó, không phải chỉ có một số giám mục tham dự, nhưng tất cả những lãnh đạo giáo hội của vùng này được triệu tập. Hơn nữa, vì là Thượng Hội đồng Giáo mục đặc biệt nên sẽ liên quan đến Giáo hội Hoàng Vũ. Vì thế, thành phần tham dự cũng mở rộng đến các vị lãnh đạo giáo hội ở các vùng địa lý khác nữa. Cũng vì thế mà Thượng Hội đồng Giáo mục này đã diễn ra tại Roma, nơi có tòa Phêrô, chứ không phải là ở một thành phố thuộc vùng Amazon. Tham dự Thượng Hội đồng lần này có 185 nghị phụ, 6 đại biểu từ các giáo hội anh em, 12 khách mời đặc biệt, 25 chuyên viên và 55 dự thính. Trong số các thành viên Thượng Hội đồng, có các chuyên gia và nhân viên mục vụ từ những nơi xa xôi nhất của lãnh thổ Amazon, 16 đại diện của các nhóm dân tộc bản địa khác nhau. Họ mang đến những tiếng nói và lời chứng sống động của họ về truyền thống, văn hóa và niềm tin của dân tộc của họ. Các khách mời đặc biệt là những người có uy thế cao trong lĩnh vực khoa học, thuộc nhiều tổ chức từ khắp nơi trên thế giới, cả bên trong lẫn bên ngoài giáo hội. Về phương pháp làm việc, Đức Hồng Y Bandisseri nói rằng, tài liệu làm việc sẽ là điểm tham chiếu và là cơ sở cần thiết để suy tư và thảo luận, chứ nó không phải là một văn bản để tu chính. Chức năng của nó sẽ kết thúc bằng việc đưa ra tài liệu cuối cùng, sẽ thu thập từ các kết quả đạt được bởi Thượng Hội đồng này. Có một thông tin thú vị về Thượng Hội đồng này được Đức Hồng Y Bandisseri đưa ra, đó là vì sự phát triển bền vững môi trường, Thượng Hội đồng Giáo mục này thực hiện việc đăng ký và trao đổi qua công nghệ, tiết kiệm giấy in. Các vật liệu được sử dụng trong Thượng Hội đồng này không làm bằng nhựa, nhưng bằng vật liệu phân hủy sinh học. Cuối cùng dựa trên cơ sở tính toán khoa học, để bù lại 572.809 kg khí CO2 thải ra do các chuyến bay đi lại và các hoạt động khác, Thượng Hội đồng sẽ trồng lại 50 hectare diện tích đất rừng tại lưu vực sông Amazon. Tiếp đến, Đức Hồng Y Claudio Umis, Tổng Tường trình viên, có một bài suy tư về Thượng Hội đồng Giáo mục Amazon. Chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật trong bản tin ngày mai.
Jerusalem. Từ ngày 7 tháng 10, các tín hữu hành hương tại Jerusalem có thể thấy 14 tác phẩm điêu khắc bằng đồng mô tả cuộc thương khó của Chúa Giêsu, tương ứng với các chặng của đàn thánh giá. Sau thánh lễ được cử hành tại đền thờ Chúa Cứu Thế ở Jerusalem, 14 tác phẩm điêu khắc được đặt tại các chặng của đàn thánh giá đã được mở ra. Các tác phẩm này đã được Đức Thánh Cha Francisco làm phép tại Vatican hôm 21 tháng 9 vừa qua. Các tác phẩm được thực hiện bởi xưởng đúc nghệ thuật BMN của tỉnh Verona và được ủy thác cho nghệ sĩ Alessandro Mutto, mô tả cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Từ ngày 7 tháng 10, các pho tượng là một biểu tượng hữu hình đối với hàng triệu Kitô hữu hành hương đến Jerusalem và tụ họp cầu nguyện tại đây. Ý tưởng thực hiện các tác phẩm này ra đời năm 2003 nhân dịp đặt cổng hòa bình tại Bethlehem, một cánh cổng bằng đồng, trên đó có khắc các khung cảnh kinh thánh về cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu. Cánh cổng này được đặt ở lối vào đi từ đền thờ Thánh Catarina tới đền thờ Giáng sinh. Sau tác phẩm này, mọi người nghĩ đến việc thực hiện một điểm tham chiếu cho các tín hữu suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Roberto Brizzi, một thành viên của Hiệp hội Cổng Hòa Bình, cho biết công trình được thực hiện trung thực trong từng chi tiết nhỏ nhất, thực hiện tỉ mỉ bằng tay tới độ chính xác tối đa để tái dựng lại con đường tưởng niệm cuộc thương khó và nó sẽ đồng hành với các tín hữu đến Jerusalem. Các pho tượng bằng đồng có kích thước 50-60cm. Từ chặng thứ nhất đến chặng thứ chín, các bức điêu khắc được gắn trên tường của Via Dolorosa ở thành cổ Jerusalem. Còn 5 bức điêu khắc khác được đặt tại nhà nguyện của dòng Francisco ở Thánh Địa.
Roma, cuộc sống sau cái chết là đề tài cho lần tổ chức thứ hai ngày hang tòa đạo ngày 12 tháng 10 tới đây. Qua khảo cổ học, các hang tòa đạo cho thấy kinh nghiệm Kitô giáo không chỉ về sự hiện hữu sau cái chết, mà còn đi xa hơn nữa, đó là con người được tái tạo trong một chiều kích mới. Lần tổ chức đầu tiên đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Hàng ngàn du khách và tín hữu hành hương tham gia sự kiện này. Với lần thứ hai này, các nhà tổ chức cho biết một hành trình sẽ được đề xuất cho những ai tham dự. Qua các con số và nhiều bằng chứng khảo cổ học về hang tòa đạo, người ta có thể nắm bắt được một chiều kích thiết yếu kinh nghiệm Kitô giáo về sự hiện hữu. Nó không chỉ dừng lại sau cái chết mà còn đi xa hơn nữa, được tái tạo trong một chiều kích mới, được Đức Kitô mặc khải. Do bối cảnh văn hóa ngày nay làm cho cái nhìn về chân trời tương lai dường như không chắc chắn và thậm chí vắng mặt, trong đó vấn đề hiện hữu sau cái chết dường như bị lãng quên. Thăm hang tòa đạo, với một ngôn ngữ đặc biệt, du khách sẽ có những suy tư rất khác nhau. Người viếng thăm sẽ khám phá ra rằng, ở một nơi rõ ràng cái chết đang thống trị, nhưng sự sống vẫn không bị cản trở. Tất cả các dấu hiệu mà các Kitô hữu ở các thế hệ đầu tiên để lại chứng tỏ điều này. Từ các nét chữ đến các biểu tượng được khắc trên tường đều nói về sự sống, về sự giải thoát sau cái chết, về sự chữa lành. Những hình ảnh đại diện cho hoàn cảnh nghịch lý được biểu lộ bằng sự thanh thản và hạnh phúc, những bữa tiệc và giây phút hạnh phúc của cá nhân cũng như gia đình và cộng đoàn. Ngay cả những cảnh thường được lấy từ các sách Cựu Ước và Tân Ước nói về bạo lực, đau khổ và bắt bớ đều dẫn đến kết quả là hạnh phúc, giải thoát và cứu rỗi. Có một đề nghị đặc biệt mà các nhà tổ chức muốn gửi đến các du khách, đó là câu chuyện của Jonah. Đây cũng là biểu tượng cho ngày hang tòa đạo lần này. Jonah chính là hình ảnh, là khuôn mặt của Chúa Kitô phục sinh. Chính Ngài là cánh cửa cho chúng ta bước vào thế giới của Thiên Chúa, thế giới của bình an và hạnh phúc. Vì thế, trong lần tổ chức đầu tiên, các nhà tổ chức muốn đưa ra ánh sáng một di sản vô giá về đức tin lẫn văn hóa. Nhưng với lần tổ chức thứ hai này, các nhà tổ chức muốn đề xuất với du khách mở lại chân trời tương lai để những chứng nhân của thế hệ Kitô giáo đầu tiên khích lệ chúng ta biết nhìn xa hơn và sau cái chết có sự hiện hữu. Nhân dịp này, các hang tòa đạo cũng sẽ được mở cửa tự do cho các tín hữu và du khách viếng thăm. Bên cạnh đó cũng có các buổi hòa nhạc ở các vương cung thánh đường và nhà thờ ở Roma. Các hoạt động chính của sự kiện sẽ được tổ chức tại hang tòa đạo Thánh Marcellino và Ferro trên đường Casilina.
New Delhi, hôm 2 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Mahatma Gandhi, Đức cha Anil Kuto, Tổng giám mục giáo phận Delhi, mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện cho đất nước. Đức cha kêu gọi, chúng ta cùng cầu nguyện cho Ấn Độ và cho các nhà chính trị biết hợp tác vì sự phát triển, tiến bộ và tốt lành cho mẹ trái đất của chúng ta. Buổi cầu nguyện được tổ chức bởi Hiệp hội Kitô hữu tại khán phòng của trường Giê-xu và Maria gần nhà thờ Công giáo Thánh Tâm với sự tham gia của hơn 20 tổ chức Kitô giáo. Cha Divino Felix nói, Mỗi năm vào ngày này, chúng tôi, các Kitô hữu Ấn Độ, cùng nhau cầu nguyện cho đất nước của chúng tôi. Ấn Độ đang đối mặt với một thách thức chính trị xã hội nghiêm trọng, bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng như căm thù đối với các Kitô hữu, Hồi giáo và Dalits, trong khi chính phủ hiện tại của Thủ tướng Narendra Modi ủng hộ Ấn giáo. Các nhóm cực đoan đã kêu gọi trục xuất tất cả các nhà truyền giáo nước ngoài khỏi Ấn Độ, cáo buộc họ sử dụng công tác xã hội để cải giáo tầng lớp Dalits.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe trình bày về việc cử hành tháng truyền giáo ngoại thường của Giáo hội Năm Châu.
Quý thính giả thân mến, trong tinh thần của tháng đặc biệt dành cho công cuộc truyền giáo, hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị về việc sống và cử hành tháng truyền giáo của một số giáo hội địa phương. Giáo hội Togo ở Tây Phi. Sự thánh thiên của tạo hóa là chủ đề được giới trẻ nước Togo ở Tây Phi cử hành trong tháng truyền giáo. Các buổi thảo luận, hội nghị, học hỏi và cầu nguyện về bảo vệ môi trường là một số hoạt động mà các bạn trẻ thuộc giáo xứ nữ vương Maria ở giáo phận Kara, Togo thực hiện trong tháng truyền giáo. Các linh mục thuộc hội truyền giáo châu Phi hướng dẫn các nhóm trẻ giáo xứ tham gia các hoạt động này. Cử hành sáng tạo để xây dựng nước Thiên Chúa. Cha Dona Zakore thuộc hội truyền giáo châu Phi cho biết chủ đề được chọn là được rửa tội, được sai đi, các bạn trẻ vì tin mừng sáng tạo. Đối với người trẻ, điều này thể hiện tình yêu Thiên Chúa đối với dân Ngài, dân mà Ngài đã trao phó thiên nhiên phong phú để truyền bá và xây dựng vương quốc Thiên Chúa. Khi chúng ta suy niệm những điều kỳ diệu của tạo hóa, chúng ta sẽ biết kính sợ Thiên Chúa và đức tin được lớn lên. Từ đó chúng ta sẽ dấn thân và có trách nhiệm trong việc bảo vệ thiên nhiên. Ngày nay, đức tin bị khủng hoảng, làm cho con người không còn đôi mắt tinh trong để nhìn thấy vẻ đẹp kỳ diệu trong thiên nhiên. Tìm lại con đường đức tin, nghĩa là tái khám phá ngôn ngữ tình yêu Thiên Chúa và trở thành nhân chứng của Ngài cho đến tận cùng trái đất, là một thách đố nền tảng cho các bạn trẻ của giáo xứ. Cha Zakore cũng nhấn mạnh rằng chủ đề sinh thái quan trọng đối với toàn hành tinh, nhưng nó rất quan trọng đối với châu Phi. Đối với vùng đất của chúng tôi, thiên nhiên rất linh thiêng, vì nó vẫn là nơi giao tiếp và gặp gỡ đặc quyền giữa con người và Thiên Chúa. Vì tính chất thánh thiên, thiên nhiên xứng đáng được bảo vệ.
Giáo hội Swaziland thuộc Nam Châu Phi, tháng truyền giáo ngoại thường được kéo dài cho cả năm. Đức cha Jose Luis Pons de Leon, giám mục Mbabane, thủ đô của Swaziland, đã viết thư phục vụ cho giáo dân trong giáo phận như sau. Đón nhận lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, tôi mời gọi tất cả giáo dân trong giáo phận đào sâu sứ vụ truyền giáo từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020. Đây là cơ hội để chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin chúng ta đã lãnh nhận và nhận ra bổn phận ra đi rao giảng tin mừng. Một trong số các sáng kiến được công bố có một đại hội truyền giáo sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 23 tháng 11. Vào ngày 18 tháng 10, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời, mọi người sẽ tham dự một buổi canh thức trong nghi thức. Một ngọn nến sẽ được thắp sáng. Trong 3 tuần, cây nến sau đó sẽ viếng thăm mỗi giáo xứ, tượng trưng cho việc dấn thân truyền giáo của các tín hữu.
Giáo hội Burundi, Đông Phi. Trong cuộc loan báo tin mừng, anh chị em không phải là khán giả, nhưng là các nhà truyền giáo. Các giám mục viết thư cho cộng đoàn tín hữu. Chúng tôi ước muốn khơi dậy trong anh chị em tinh thần truyền giáo bằng việc loan báo ơn cứu độ của Đức Kitô khắp mọi nơi. Các giám mục tỏ lòng kính trọng đối với các vị truyền giáo đầu tiên, theo mẫu gương của các tông đồ tiên khởi, đến đất nước để loan tin mừng. Các giám mục nhấn mạnh, tại đây nhiệm vụ của các vị truyền giáo cũng không dễ dàng. Các vị đã phải từ bỏ gia đình, không biết mình đang đi đâu, không biết nơi mình sẽ đến, không biết điều gì xảy đến. Các vị không có điện thoại như ngày nay, không di chuyển bằng máy bay, không có sự tiến bộ về y khoa như ngày nay. Nhiều người trong số các vị truyền giáo đã bị ngã bệnh và chết. Những người khác làm mồi cho thú dữ. Một số khác bị chết đuối trong các dòng sông và biển cả và biết bao hiểm nguy khác. Các giám mục viết tiếp, giáo hội cần một sự nhiệt tâm mới, cần một ước muốn mới và niềm hy vọng mới cho một vụ truyền giáo. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đất nước chúng ta đã gửi đi các nước khác các vị truyền giáo. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải gia tăng con số này, nâng đỡ sứ mệnh bằng phương tiện vật chất và qua lời cầu nguyện. Vì thế chúng tôi mời gọi anh chị em trợ giúp cho các giáo hội giáo hoàng truyền giáo. Bốn hội giáo hoàng này là những cột trụ cho sự năng động truyền giáo. Anh chị em không phải là những khán giả. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, ngôi sao của các nhà truyền giáo và là nữ vương các tông đồ, anh chị em là những người truyền giáo do bởi phẩm cách mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích thánh tẩy.
Giáo hội Brazil, giáo hội ở bên ngoài ngôi nhà. Tại buổi gặp gỡ do Hội đồng Mục vụ Giám mục tổ chức trong những ngày vừa qua, Đức cha Walmor Oliveira de Azevedo, Tổng giám mục Belo Horizonte, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, nói: "Đã đến lúc chúng ta hướng mắt cho công cuộc truyền giáo, khơi dậy trong lòng tất cả mọi người ý thức về thách đố này." Đức cha Oliveira de Azevedo nói rằng, đối với giáo hội, đây là cơ hội để chứng tỏ rằng tại sao giáo hội là hiện hữu. Giáo hội hiện hữu là để loan báo tin mừng. Không có sứ mệnh, giáo hội chết. Giáo hội có thể tồn tại nhưng sẽ chỉ là bộ máy hành chánh, một tổ chức không có sức sống. Hoạt động truyền giáo chất vấn trong con tim mỗi người. Chúng ta là ai? Chúng ta có gì? Chúng ta chia sẻ điều gì? Và điều đặc biệt đó là can đảm ra đi gặp gỡ. Sơ Maria Ines, Chủ tịch Hội đồng Tu sĩ Brazil cho biết, theo cái nhìn của tháng truyền giáo, các tu sĩ đã tìm cách thúc đẩy những người thánh hiến đào sâu và phát triển chiều kích truyền giáo. Chiều kích này rất mạnh mẽ đối với đời sống thánh hiến, đặc biệt đối với sứ mệnh Ad Gentes, sứ mệnh vượt ra ngoài biên giới. Các hội dòng được sinh ra với đôi chân bước ra khỏi nhà. Không có hội dòng nào được tạo dựng cho riêng mình, từ cuộc sống chiêm niệm với việc thực hiện cụ thể. Mỗi tu sĩ đều có trái tim truyền giáo sâu sắc. Đối với giám mục Giovanni Crippa, thành viên của Ủy ban Giám mục cho hoạt động truyền giáo, mục đích của tháng truyền giáo là làm sao để công cuộc truyền giáo trở thành một điều bình thường trong giáo hội. Mời gọi giáo hội ở Brazil, đặc biệt là các giáo phận, lãnh nhận thách đố lớn này với lòng can đảm. Đối với các giáo xứ phải ý thức rằng, nơi đây không phải là nơi kết thúc sứ mạng, nhưng là nơi mà sứ mạng phải bắt đầu. Sứ vụ đến từ Thiên Chúa, đó không phải là điều mà giáo hội đã phát minh ra.
Giáo hội Bolivia, tại Tổng giáo phận Santa Cruz ở Bolivia, vào ngày 27 tháng 10, sẽ có một buổi cử hành dành riêng cho giới trẻ với chủ đề sứ mạng trẻ. Chương trình huấn luyện truyền giáo dành cho người trẻ được trải dài trong suốt tháng 10. Ngày 27 tháng 10 là ngày gặp gỡ chính. Các bạn trẻ sẽ có những hoạt động cụ thể cho việc dấn thân truyền giáo. Các chủ đề cho các ngày huấn luyện truyền giáo là ngày 28 tháng 9, tháng truyền giáo ngoại thường, ngày 5 tháng 10, giáo lý về bí tích rửa tội, 12 tháng 10, hiệp thông truyền giáo, 19 tháng 10, khuôn mặt truyền giáo, và cuối cùng là sai đi truyền giáo. Giáo hội Bolivia hy vọng với chương trình này sẽ khơi dậy trong giới trẻ lòng hăng say loan báo tin mừng.
Giáo hội Uruguay, mọi người phải có trách nhiệm để tất cả được gặp Đức Kitô. Với khẩu hiệu này, các hội giáo hoàng truyền giáo của Uruguay đã chuẩn bị một số trợ giúp mục vụ cho các cộng đoàn giáo xứ, trường học và các phong trào giáo hội, một đề xuất giáo lý cho các lứa tuổi khác nhau, suy niệm hàng ngày trong tháng 10, phát triển chủ đề của tháng truyền giáo, được rửa tội và gửi đi. Các đoạn kinh thánh được đề xuất được lấy từ sách công vụ tông đồ. Với các môn đệ đầu tiên, chúng ta trải nghiệm sự tá bạo và sáng tạo trong sứ mạng, cộng tác với Chúa Thánh Thần trong sự hiệp thông với giáo hội của Chúa Kitô. Và sự tá bạo này có nghĩa là bước đi với lòng can đảm và với lòng nhiệt thành của những người đầu tiên đã loan báo tin mừng. Mỗi ngày có một biểu tượng, chẳng hạn như nước, liên kết chuỗi, nước hoa, thủy tinh, ổ khóa và chìa khóa, v.v. Rồi một bản kinh thánh, gợi ý cho suy niệm, đào sâu và cầu nguyện.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại chứng tá của một gia đình được thay đổi nhờ đời sống cầu nguyện bằng kinh măng côi.
Ông
Ông Mark Wiedeke, 89 tuổi, là giáo dân giáo xứ Thánh Genevieve ở Centerville, bang Minnesota. Từ những năm 1960 đến những năm 2000, cựu kỹ sư cơ khí này là một vận động viên tiên phong về khinh khí cầu trong nước và quốc tế, người đã bắt đầu cuộc đua khinh khí cầu được tổ chức trong lễ hội mùa đông ở thành phố St. Paul. Đặc biệt, ông luôn luôn có một chuỗi tràng hạt trong túi của mình. Ông Wiedeke và vợ, cũng như hai cô con gái, Donna và Denise, tin rằng lòng sùng kính của ông đối với Đức Mẹ và Chúa Giêsu, con của mẹ, đã giúp ông vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo, vượt qua 4 năm trong hải quân ở Nhật Bản và Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên, và nhiều cuộc phiêu lưu khác của ông. Bây giờ, ông muốn mọi người biết về một loại chuỗi mân côi đặc biệt, chuỗi mân côi bảy sự thương khó của Đức Mẹ, là chuỗi 59 hạt, 52 hạt cho 52 kinh kính mừng và 7 hạt cho 7 kinh lạy cha. Một chuỗi mân côi truyền thống như chúng ta hay đọc có 53 kinh kính mừng và 6 kinh lạy cha. Chuỗi mân côi 7 sự thương khó Đức Mẹ có từ thời Trung Cổ, ghi nhớ những đau khổ của mẹ Maria, bao gồm các cuộc chạy trốn của thánh gia sang Ai Cập và mẹ Maria đứng dưới chân thánh giá. Nhưng nó được mẹ Maria đặc biệt khuyến khích trong lần mẹ hiện ra với một số người trẻ ở Kibeho, nước Rwanda. Nhiều người quen thuộc với những lần hiện ra này tin rằng một trong những thị nhân chứng kiến Đức Mẹ hiện ra đã được mẹ cảnh báo về nạn diệt chủng Rwanda năm 1994. Những câu chuyện về các lần mẹ Maria hiện ra ở Kibeho và ý nghĩa của chúng được Vatican công nhận là đáng tin vào năm 2001, đã được ông Wiedeke biết đến khoảng 10 năm trước nhờ cô con gái Donna, người trong 13 năm qua đã giúp đỡ trẻ mồ côi ở Rwanda khi không làm việc trong quảng cáo ở New York hoặc đi du lịch đến các nơi khác trên thế giới. Donna nói, một trong những thông điệp của mẹ Maria là để mọi người hiểu về chuỗi mân côi bảy sự thương khó. Khi tôi nói với bố điều đó, nó đã trở thành công việc của ông. Chúng tôi muốn nói với mọi người về chuỗi tràng hạt này. Từ cuối năm 2017, vào lúc gần 5 giờ 30 chiều, khi có thể, ông Wiedeke và các thành viên trong gia đình bắt đầu đọc kinh mân côi trực tiếp trên Facebook, xen kẽ giữa chuỗi mân côi truyền thống, chuỗi lòng thương xót và chuỗi mân côi bảy sự thương khó. Chương trình này có tựa đề The Rosary Guide. Trong mỗi lần đọc kinh trực tiếp, có khoảng 300 người tham dự và sau đó hàng ngàn người thích và chia sẻ. Gia đình ông Wiedeke tin rằng siêng năng lần chuỗi mân côi và đặc biệt chuỗi mân côi bảy sự thương khó như mẹ Maria kêu gọi có thể thay đổi cuộc sống của mọi người. Cô Donna nói, đó không phải là nói chuỗi mân côi mà là đang cầu nguyện bằng chuỗi mân côi và điều này sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Trong vài năm qua, nói với mọi người về chuỗi mân côi đã trở thành ưu tiên hàng đầu của ông Wiedeke, đến nỗi ông tiếp tục quảng bá nó sau khi phải nhập viện vào tháng 4 và sau đó vào khu hồi sức vì viêm phổi và các biến chứng khác. Khi đang điều trị tại Bệnh viện Thánh Giuse ở St. Paul và với sự giúp đỡ của gia đình bên cạnh, ông Wiedeke đã kể câu chuyện của mình với báo The Catholic Spirit, tờ báo của Tổng giáo phận St. Paul and Minneapolis. Họ tin rằng cầu nguyện đã cứu ông Wiedeke khi ông bệnh nặng gần chết, khi ông còn là một thiếu niên và 12 năm trước khi ông suýt chết vì nhiễm trùng. Gia đình ông tin chắc rằng ông sống, một phần là để nói với cả thế giới về chuỗi mân côi bảy sự thương khó. Donna kể về lần cha cô bị nhiễm trùng huyết. Tất cả các cơ phận của ông đều ngừng hoạt động, ngoại trừ trái tim. Đó là trái tim đã đập cho Chúa Giêsu. Đôi khi từ Rwanda trở về sau khi làm việc từ thiện với những đứa trẻ mồ côi ở đó, bà Donna mang theo những bức tượng Đức Mẹ Kibeho, mỗi bức cao khoảng 1 mét. Khoảng 4 năm trước, gia đình ông Wiedeke đã tặng một bức tượng cho giáo xứ Thánh Genevieve. Gia đình ông Wiedeke khuyến khích mỗi giáo xứ tổ chức các cộng đoàn cầu nguyện đọc kinh mân côi chung trước hoặc sau khi cử hành bất kỳ thánh lễ nào, hoặc ít nhất một lần một tuần. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.